This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin mến chào anh Tiến Dũng ạ. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thanh Hùng. Cảm ơn anh Thanh Hùng, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hùng sao rồi, khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng mà Thanh Hùng cũng khỏe cả. Hôm qua như vậy là không biết cho anh Tiến Dũng có mưa không ta? Mà thấy ở Đà Lạt này mưa phải nói là làm cho cái khí hậu thời tiết nó đau xuống, nó rất là mát mẻ thưa anh.
Vâng, phải nói rằng cảm ơn Thượng Đế, hôm qua là cái cơn mưa vàng quý thưa vị. Ở Rockwall thì mưa nó không có lớn lắm nhưng mà nó ra râm râm râm, tức là mưa dầm thấm đất quý thưa vị, cũng rất là tốt. Nhưng mà trong khi đó thì ở bên vùng chúng ta đến hướng West thì phải nói là chưa bao giờ mà nóng như vậy. Trong cái 90 năm nóng kỷ lục đến 120 độ. Có nhiều người than là thấy sạch nóng quá đi, nhưng mà chúng ta vẫn còn may mắn so với những cái tiểu bang chẳng hạn như là ở từ cái Texas trở lên xuống là như El Paso rồi Albuquerque. Wow, phải nói là thời tiết rất là nóng. Trong khi đó thì thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay có những con số không được đẹp lắm, nhưng mà có những con số đã đạt kỷ lục mới, như là Nasdaq thì đạt kỷ lục mới quý thưa vị. Dow Jones giảm 51 điểm, lý do đơn giản vì cái gọi là cái sự xung đột về kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc lúc nào cũng leo thang, và Dow Jones giảm 49 điểm, hiện tại 27.881 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 91 điểm, một con số kỷ lục mới là 11.110 điểm. SP500 thì gần chạm mốc kỷ lục mới lên 11 điểm, hiện tại là 3.384 điểm, thì nốt 10 năm là 0.68%. Dầu thô thì lên 55 xu, một thùng dầu thô là 42 đồng 56 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì lên 41 đồng 60 xu. Một ounce vàng hiện tại 1994 đồng 20 xu. Từ bây giờ đến chiều có thể sẽ dẫn mức 2.000 đồng cho một ounce vàng, quý vị. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.66%. Lãi suất quy định 20 năm ngày hôm nay là 3.12%. 30 năm là 3.14%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.170 đồng. Bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 55 triệu 500 ngàn đồng cho một lượng, bán ra là 56 triệu 700 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến tất cả những hàng hóa của Hoa Kỳ hầu như đã giảm, đồng giảm giá, kính thưa quý vị. So với cái đầu mùa đại dịch, tính đến ngày hôm nay thì giá cả đã leo thang rất nhiều, đặc biệt về thịt. Thì bây giờ là giảm xuống, tính về tháng 7 không thôi, thì price of food đã giảm đến 1.1%. Cái giảm này nó không có đem lại cái sự lạm phát, lý do vì nó lên rồi nó xuống, quý thưa vị. Theo cái thống kê sơ khởi thì trứng giảm 4%, khoai lang tây thì giảm 3.1%, peanut butter thì giảm 2.4%, những cái breakfast chúng ta mua như là cereal vân vân thì giảm 1.8%, bánh như là cupcake thì vân vân giảm 1.5%, cheese rồi giảm 1.6%, vân vân và vân vân, tức là những cái hàng hóa đặc biệt về food nó giảm một cách rất là đáng kể sau khi một cái đỉnh cao đã leo thang rất nhiều. Và bản tin song song thì Tổng thống Donald Trump đã đánh mạnh, cái chữ đánh mạnh không đúng, đã đập mạnh lên những cái công ty đặc biệt về technology của Trung Quốc. Ngày hôm chiều thứ Bảy thì Tổng thống Trump một lần nữa đã có một cuộc họp báo, thì TikTok đã như gần đã xong rồi. Thì công ty ByteDance đã thấy cái quyết tâm của Tổng thống Donald Trump là không có gọi là giữ TikTok ở Mỹ nữa. Rồi theo cái trong cái cuộc họp báo thì có nhiều người hỏi rằng vậy thì những công ty nào sẽ là trên cái bàn mổ để mà sẽ, thì Tổng thống có nhiều người nhắc sơ sơ cái Alibaba. Alibaba là chúng ta thường hình dung ra cái 40 tên cướp trong đó, mà cái này đến mấy tỷ tên cướp, thì Tổng thống Donald Trump nói rằng yes, we are looking for at other things. Yes, tức là Alibaba là một trong những cái chuỗi bán lẻ online khổng lồ có thể sẽ nằm next, cái thưa vị. Và chưa xong ở đó thì sáng hôm nay thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố họ đã hoàn toàn ban tất cả những công ty gọi là technology buôn bán với lại Huawei. Và Huawei thì không được phép gọi là họ crack down toàn bộ, là không được access vào những cái công ty commercial, dường như là những bán cái chip cho những công ty commercial, tức là sự thương lượng thương mại giữa đôi bên Huawei và những công ty technology của Mỹ hình như là đã không có chặt đứt hoàn toàn, kính thưa quý vị. Và tôi thấy rằng thì cái việc sáng hôm nay thì cổ phiếu của Dow Jones có xuống chút xíu vì cái động thái trên, nhưng mà chúng thấy rằng rõ ràng càng ngày thì cái hố sâu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó càng leo thang. Trong khi đó thì hôm thứ Sáu thì quý vị cũng nghe Tiêu Dũng gửi bản tin về Uber and Lyft, khi mà hai công ty này đó đã được một cái sắc lệnh của tiểu bang California rằng phải mướn nhân viên của mình full time chứ không phải là contractor nữa, tức là phải có eligible cho những cái benefit như là tiền sick day, rồi holiday, rồi tiền vacation, rồi healthcare insurance, vân vân. Thì điều này chúng ta thấy rằng rất là khó thực thi, đúng không? Thí dụ quý vị là có một cái business thì quý vị trả tiền lương nhân viên của mình thì K99. Thí dụ nha. K99 thì tất cả những cái quyền lợi đó mình không cần phải quan tâm đến. Tức là cái tiền unemployment. Thí dụ chúng ta trả W-2 thì cái người chủ phải trả rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền cho cái benefit của những nhân viên của mình. Thí dụ trả lương W-2 thì phải trả tiền unemployment cho nhân viên của mình. Nhân viên của mình đóng 1, thí dụ đóng 2, thí dụ như vậy. Rồi tiền về Social Security. Rồi là sau này chúng ta về già thì cái tiền đó sẽ có. Rồi tiền, có những cái tiền về phúc lợi vân vân, rất nhiều thứ. Và cái người chủ phải đóng thêm rất nhiều. Nhưng nếu mà trả 1099 đó, thì những cái đó hoàn toàn không quan trọng. Tức là cái người được nhận cái lương 1099 là consider là người contractor. Tức là họ có một cái business riêng của họ rồi. Sau đó thì chúng ta khai thuế, ta tự trừ khấu trừ sao. Nhìn một cái khía cạnh hiển cận thì rất là thích. Chúng ta nhận tiền thẳng rồi chúng ta trừ thuế, ta không lấy lại, không đóng thuế lại, rất là thích. Nhưng nhìn một cái nhìn tầm xa hơn thì đó là một cái thất bại rất lớn. Chúng ta sẽ mất đi rất nhiều quyền lợi. Khi mà nhìn lại một cái credit của một cái người làm việc suốt mấy chục năm đó, thì chúng ta chẳng có gì. Chúng ta chẳng có gì ngoại trừ chúng ta nhận cái 1099 mà chúng ta phải đóng thuế lại. Chúng ta mua lại những cái quyền lợi đó. Ví dụ như chúng nhận 1099 mua lại cái tiền unemployment, ví dụ đóng lại cái tiền phúc lợi, an sinh xã hội vân, thì vẫn được cái quyền lợi đó. Nhưng mà khi đóng ra lại thì chúng ta chẳng còn gì hết. Vì chúng ta đóng nhiều hơn là thay vì người chủ đóng 2, mình đóng 1. Bây giờ chúng ta phải đóng đến 3 lần. Thì những cái đó sơ khởi như vậy thì Uber Lyft nói rằng wow, như vậy chúng tôi phải bỏ một số tiền khổng lồ để mà cover up những cái quyền lợi của những người nhân viên này, thì chúng tôi chắc chắn sẽ đóng cửa, không có chịu nổi. Và theo cái sự trưng cầu dân ý thì có thể trong 10 ngày, thì hôm thứ Sáu giờ thì đã mất hết 4 ngày rồi, thì còn 6 ngày nữa, thì nếu mà không có sự động thái nào từ dân hay là một cái sự can thiệp nào từ dân thì chắc chắn Uber Lyft phải chấp hành luật. Còn nếu mà có sự ý kiến của người dân thì có thể tòa án sẽ xem lại. Nhưng mà chúng ta biết rằng Uber Lyft cũng đã nói rõ, nếu mà sau 10 ngày không có một ai lên tiếng, không ai đứng ra để đấu tranh á, thì họ sẽ dời công ty họ, họ không có practice, tức là không có làm ăn với tiểu bang California nữa. Đó là cái điều thật sự ra cũng rất là đáng buồn, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về retirement cost. Theo mỗi năm như vậy thì tôi cũng gửi cái tiền cho một cái người về hưu trí bao nhiêu là chúng ta có thể đủ trang trải mà chúng ta không cần phải quan tâm cái gì. Ví dụ xin nhắc nhở quý vị nào mà tuổi vàng đó, bước vào tuổi 65 đó, hay là 62 đi, tôi dùng theo tôi dùng nghĩ là cái tuổi mà ngày nào chúng ta về hưu là cái ngày đó là cái tuổi vàng. Tức là giờ 49 về hưu cũng được, 50 về hưu cũng được. Ăn thua là chúng ta có đủ tiền để mà về hưu hay không. Average một người 65 tuổi về hưu, thí dụ, thì chúng ta chỉ sống được có 19 năm 4 tháng thôi. Tức là cộng vào thì chúng ta được bao nhiêu? Khoảng 74, 75 tuổi. Xin lỗi, 65 tuổi thì cộng thêm 20 năm đi, khoảng 85 tuổi nữa. Ha, tức là chúng ta sống được, trung bình người Mỹ sống được 85 tuổi. Thì 65 mà chúng ta về hưu đó là chúng ta được hưởng thụ nhàn nhã thêm 19 năm 4 tháng nữa. Nếu chúng ta về hưu 62 tuổi thì chúng ta tăng lên, chúng ta cái tuổi này chúng ta có được khoảng 22 năm nữa, 23 năm nữa, thí dụ như vậy. Vậy thì số tiền chúng ta cần vào tuổi 65 cho đến 19 năm 4 tháng sau là bao nhiêu? Trung bình thì 987.000 là chúng ta đủ rồi. Chúng ta có thể retire, sống một cuộc đời nhàn nhã, không có bon chen, chỉ có ăn chơi, đi vòng vòng chơi thôi, là chúng ta có khoảng 987 triệu. Số tiền này nó thấp hơn cái số tiền average của năm ngoái là 1 triệu. Tức là về hưu chúng ta có 1 triệu mới được nha. 65 tuổi rồi phải có 1 triệu. Và trung bình riêng về ở tiểu bang Texas là chúng ta phải cần có 1.087.053 đồng cho cái tuổi chúng ta sống 65 về hưu, là chúng ta phải cần có 1.087.053 đồng. Vậy thì cũng nhắc lại, 65 tuổi chúng ta được hưởng thụ khoảng 20 năm nữa. Còn nếu chúng ta 62 tuổi thì chúng ta có 23 năm. Chúng ta 60 tuổi thì chúng ta có cái số tiền, số về hưu của nước ta nó ngắn lại, nó thấp ít lại, thì cái số gọi là enjoy life nó dài hơn. Có nhiều quý vị về hưu rồi, cầm cả 1-2 triệu Mỹ Kim mà muốn đầu tư, thì có một lời khuyên rất nhẹ và chân tình. Nếu quý vị đã đủ tiền về hưu rồi mà chúng ta muốn làm ăn hay muốn đầu tư, thì Tiến Dũng khuyên rằng no. Lý do vì cái tuổi này mà chúng ta đầu tư thì nó dễ bị lên máu lắm, kính thưa quý vị. Chẳng hạn như Dũng có 2 triệu, chứ Dũng có 1-2 triệu, chúng Dũng về hưu thì dễ 1 triệu, còn 1 triệu kia thì Dũng đầu tư. Thật sự nghe nói thì nó hay lắm, mất thì thôi cũng còn 1 triệu còn lại, nhưng mà thật sự cẩn thận, cái tiền mà nó liền khúc ruột, thị trường mà nó lên thì chúng ta cũng khó chịu, cũng lên hồi hộp, nó xuống thì chúng ta cũng hồi hộp. Cái tuổi 65 mà về hưu rồi đó, tim mạch nó cũng không ổn định lắm đâu, nên chúng ta nghĩ rằng đã về hưu rồi, gác kiếm rồi, thì đừng bao giờ đi mãi kiếm nữa. Cứ gác kiếm là về hưu là chúng ta cứ enjoy life, cái thưa vị. Xin trở lại với anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, những cái thông tin phải nói hết sức là quý giá trong buổi sáng hôm nay về kinh tế thị trường. Vâng, nói như anh Tiến Dũng rất là đúng, thưa quý vị. Sự thực ra thì sau khi mà nghỉ hưu, thì đối với cái suy nghĩ của Thanh Hùng cũng vậy. Chúng ta nghỉ hưu rồi, có một chút vốn liếng nhỏ nhỏ thì chúng ta chỉ cần coi như là thư giãn, nghỉ ngơi, rồi đi chơi đây đi đó chút xíu, rồi vâng, lá cà cho nó vui, thắp bằng bè như là cũng tốt rồi. Mà nếu có đầu tư đi chăng nữa thì dứt khoát thì không nên chơi stock, bởi vì cái tuổi đó thì anh Tiến Dũng nó hoàn toàn đúng, tim mạch tất cả những các thứ ở trong cơ thể nó đều yếu rồi, lỡ chút xíu nó lên xuống nó rất là mệt, phải không anh Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Thanh Hùng rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không hồn quên chúc quý vị và Thanh Hùng có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều, dạ. Và xin mến chúc anh Tiến Dũng có một tuần mới thật nhiều bình an và sức khỏe anh Tiến Dũng nha. Thưa quý vị, chương trình Thị trường chứng khoán và anh Tiến Dũng phụ trách sáng hôm nay đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.